vị thích một vật, quý vị thích một người, quý vị rất thích, tình chấp vô cùng nặng. Sau khi chết rồi đi về đâu? Không tách rời được, dính theo họ, trở thành con cái của họ, trở thành cháu chắt của họ. Đây là tình chấp nặng. Quý vị yêu họ, nhưng thú cưng, yêu thú cưng tiền cực lớn lắm. Quý vị nuôi thú cưng vô cùng yêu thích chúng. Sau khi đến rồi như thế nào? Đến làm con của thú cưng. Niệm cuối cùng, nếu như quý vị có một người nào đó có lỗi với quý vị, họ kết oán thù với quý vị vô cùng oán hận họ, trở lại cũng sẽ đến nhà họ. Để làm gì? Đến để báo thù. Làm những việc này gọi là oan oan tương báo. Người ta thiếu tiền quý vị nhớ kỹ trong lòng, không thể buồn xuống. Quý vị đến nhà người ta làm con cháu của họ, đến để đòi nợ. Chính ngay nơi niệm đó, người học Phật, pháp sư xuất gia cũng không ngoại lệ. Ngày trước tôi ở San Francisco, có một vị, có thể hiện tại không còn nữa. Ông ta có một sở thích sưu tập tượng Phật. Ông có một phòng sưu tầm, lúc tôi đến đặc biệt mở cửa cho tôi xem, toàn là đồ cổ. Tượng này là tượng của đời Đường, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều thu thập rất nhiều tượng Phật, vô cùng trân quý. Bình thường cánh cửa đó luôn luôn khóa, khóa như vậy. Người như vậy chết rồi, ông ta sẽ đi về đâu? Không đến thế giới cực lạc. Những tượng Phật chưa buông xuống được, nhất định vẫn còn ở trong căn phòng đó. Căn phòng đó đầu thai làm gì? Có kiên, có giang, có chuột. Ông đến đó chắc chắn vậy, ông không nỡ rời đi. Quý vị nghĩ đến những điểm này, thật rất đáng sợ. Yêu thích kinh sách đều là đồ cổ. Bản của triều đại nào yêu thích những thứ đó? Tương lai chết đi, trong sách có mọt sách, liền làm những thứ đó. Quý vị đã hiểu hết rồi, hiểu rõ rồi, quý vị sẽ hiểu được rất đáng sợ. Những thứ này đều là giả, sanh không đem đến, chết không mang đi, quý vị cần nó để làm gì? Tôi một đời không sưu tập. Vì sao không sưu tập? Bản thân tôi không có chỗ để cất. Suốt đời đều lang thang, không có nơi để cất. Cho nên người khác tặng tôi thứ gì, nói thứ này rất đặc giá. Giống như bức tượng Phật sau lưng tôi, Hoa Nghiêm Tam Thánh, biết bao người đến xem. Tượng Phật này là thứ được truyền lại, tỉ mỉ quan sát nó, có lẽ là tác phẩm đời nhà Đường. Nhưng cổ nhân không viết tên, họ cũng không viết niên đại. Cũng là một nhà sưu tầm được. Nhà sưu tầm qua đời rồi, không biết truyền như thế nào, lại đến tay một người đồng tu, ông đem đến tặng cho tôi. Tôi liền bảo ông ta phô tô. Tôi dùng bản phô tô, nguyên bản tôi không lấy. Bản phô tô rất tốt. Ai thích muốn lấy đi thì lấy, tôi đi phô tô tâm khác. Cho nên đối với những thứ đồ cổ này tôi chẳng có chút hứng thú nào. Người khác nhìn thấy rất đáng quý, rất trân quý, trước mắt tôi thì chẳng đáng một đồng. Khởi tâm lo này để làm gì? Chỉ cần trong tâm có sở thích, quý vị liền có ý niệm, liền không buông xuống được. Vì sao không niệm A-di-đà Phật? Vì sao không niệm thế giới cực lạc? Niệm A-di-đà Phật, niệm thế giới cực lạc, điểm tốt rất là nhiều. Điểm tốt trước mắt là tâm địa thanh tịnh, mấy trần không nhiễm, thân tâm tự tại, pháp hỷ sung mãn. Điểm tốt trong tương lai là điểm thế giới Tây Phương cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Chúng ta phải đặt điều này lên hàng đầu, không thể đặt hàng thứ hai. Cái gì cũng phải buông xuống. Những thứ cuộc sống cần có cũng tốt, không có cũng rất tốt. Quý vị liền được tự tại rồi. Cho nên tùy tội thủ hướng, những lời này rất nghiêm trọng, không thể không lưu ý. Sở thích thèm khát, dục vọng là tội, bởi vì nó có thể giữ quý vị nơi sáu nẻo luân hồi. Trong sáu nẻo luân hồi chắc chắn, thời gian trong ba đường ác sẽ dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn,